giàu có vậy đó, nhưng mà làm ăn cũng thua Đức Phật. Đức Phật chỉ cho làm ăn. Đức Phật nói con đi bố thí đi, con đầu tư đi, con đầu tư cái này đó thì con là sẽ coi như là một lời cả triệu. Cho nên Đức Phật mới bắt đầu dạy chúng sanh nên làm lành bố thí, làm thiện đi. Mà đặc biệt nhất là dạy cho chư vị Bồ Tát, cái hạnh đầu tiên của chư Bồ Tát là phải bố thí. Thì khi nhờ cái công đức bố thí đó, Bồ Tát sanh ra đời bất cứ cái kiếp nào, Bồ Tát cũng là trong một cái cảnh đầy đủ về mọi phương diện, vật chất hay là về tinh thần, kể cả cái như là cái thân tướng cũng vậy nữa, để dùng tất cả những cái phước đức đó mới đi cứu độ chúng sanh. Bồ Tát muốn cứu những bệnh nhân thì Bồ Tát phải làm bác sĩ. Bồ Tát muốn trao truyền cái kiến thức cho chúng sanh, Bồ Tát phải làm nhà giáo. Bồ Tát muốn đưa đến những cái phương tiện mà cho chúng sanh được hưởng dụng như hôm nay, Bồ Tát phải trở thành những nhà kỹ sư bác học. Bồ Tát mà muốn giúp cho chúng sanh đói khổ về mọi phương diện thì Bồ Tát phải có tiền nhiều, cũng giống như những nhà mà đại tỷ phú của Mỹ đó, để lại những cái gia tài cho hội từ thiện đó, cứu giúp những cái đất nước khổ như bên Africa này cái nọ đó. Như mấy ông đó, mình nhìn kỹ nhân quả đi, những người đó thật sự là vô lượng kiếp về trước ông bố thí rất nhiều đó, cho nên kiếp này ông làm gì cũng ra tiền hết đó. Mình chưa nói đến cái chuyện trong tâm ý mấy ông nghĩ cái gì, nhưng mà mình nhìn theo phương diện nhân quả mình nhìn thấy ra điều đó. Và nếu mà bây giờ thí dụ như là có mấy ông á, mấy ông đặt ra cái phần tiền này á là lo về vấn đề văn hóa, phần tiền này lo về giáo y tế thí dụ như vậy, và phần tiền này lo về vấn đề kinh tế cho một cái đất nước đó, bảo đảm cái ông đó nếu mà theo nhân quả bình thường kiếp sau ông đó có thể làm vua làm chúa cho tất cả những người đó. Và lúc bây giờ ông nói cái gì họ nghe cái đó, mà được tất cả những người dân đều thương kính ông, hy sinh cho ông là nhờ cái công đức ông bố thí cho họ, ông giúp cho họ cả một đời sống vừa qua. Bây giờ bao nhiêu cả một dân tộc đó là chịu dưới sự lãnh đạo của ông làm vua, ông nói theo đời này là tổng thống chủ tịch gì đó đại khái như vậy, mà được dân rất là thương yêu kính mến, chứ không phải là làm ông vua tổng thống mà dân nó phê bình đâu. Ví dụ như bây giờ ông tổng thống nước nào cũng vậy, đó là 50% là thích, 50% không thích, hay là cái số thích và không thích nó ít với nhiều mà thôi. Còn nếu mà làm như ông đó đó, một khi ông làm vua đó, thì tất cả 10 người dân là thương hết cả 10. Là do gì? Do cái ân nghĩa nó ra. Rồi bây giờ cái vị vua đó đó, nếu mà gặp Phật Pháp, bắt đầu lấy Phật Pháp ra, nói cho những người đó nghe, những người đó sẽ vì thương ông vua và sẽ thực hành những điều Phật Pháp. Thí dụ như là vua A Dục, mặc dầu trước đó ông ta là một vua bạo ác, đi đến đâu là giết người đến đó và đánh đến đâu thắng đó. Khi mà gặp một bậc A-la-hán là bậc thầy của ông ta hóa độ, ông ta quy tâm bảo, bắt đầu từ đó ông đem Phật Pháp ra để mà trị quốc an dân và bắt tất cả những người dân phải giữ gìn năm giới. Ai mà vi phạm năm giới đó thì sẽ ổng đem cái luật pháp của quốc gia ra xử, chứ không phải nó chờ theo luật nhân quả đâu. Mà nhờ như vậy mà toàn thể dân của ông ta là những người con Phật thuần thành và tạo phước đức hết. Quý vị thấy rõ không? Cái con đường Bồ Tát đi á, thì tại sao là phải như vậy? Tại sao phải bố thí? Tại sao phải làm tất cả những điều thiện, là mục tiêu là cũng dồn cho tất cả chúng sanh để hóa độ chúng sanh thôi. Bây giờ nói nhỏ, nói cái phạm vi mà Bồ Tát độ chúng sanh mà giới hạn thôi. Bây giờ Bồ Tát giới hạn trong gia đình. Đôi khi quý vị làm người con Phật, là vợ, là chồng, là cha, là mẹ, là con, là cái, rồi tinh tấn tu học hôm nay á, đôi khi á, nhờ như vậy là mình độ được những người trong gia đình theo mình. Mà qua cái ân cái nghĩa là mình đã từng giúp đỡ cho họ nha. Tại sao quý vị nói tội con nói hoài nó không nghe? Là bởi vì á, cái người con đó, đó mình nói nó không nghe đó, là do kiếp trước mình không chịu giúp cho nó. Chẳng những không giúp cho nó rồi mà mình còn mắc nợ nó nữa. Bây giờ nó sanh ra làm một người con để đòi nợ. Mình nói cái gì nó không nghe hết. Mình thương yêu nó vô cùng, nó cũng chẳng bao giờ nghe, còn nghịch ngợm nữa. Nhưng cái người con nào mà ngoan, hiền, dễ thương, mình biết những người con này mình đã thi ân cho rất là nhiều. Cho nên cái kiếp này nó được làm cha làm mẹ, nói cái gì cũng nghe hết đó. Mấy đứa con mà ngoan, hiền, dễ thương là những đứa con mà mình đã từng bố thí cho nó. Mà bằng cái tâm nguyện là tôi bố thí cho chúng sanh này, nguyện như chúng sanh này được gặp Phật Pháp. Vậy thôi. nguyện thôi nghe, chứ đừng có nói ra, đừng có đi bố thí nó này, bây giờ tôi giúp cho chị cho anh nghe, anh theo đạo Phật đi nghe. Lúc bây giờ giục đồ lại nó thôi thì tôi là con chiên, cái tôi không có theo đạo Phật, đừng có đem ra có mấy món đồ đi dụ tôi. Mất công mình nổi sân á. Nhưng mà mình nguyện những chúng sanh nào đó mà mình được bố thí cho những chúng sanh đó, thì mình nguyện rằng những chúng sanh này trong tương lai sẽ gặp Phật Pháp, được hóa độ, được Phật Pháp hóa độ và sẽ được giác ngộ Phật Pháp. Đó là tâm hạnh của Bồ Tát khi mà đi bố thí chúng sanh. Tại bố thí là để cứu khổ chúng sanh. Mà cứu khổ theo đạo Phật là phải dứt cái khổ. Khổ gì? Khổ của sanh tử luân hồi, chứ không phải là dứt cái khổ của cái kiếp này thôi, đang đói cho no, không có đâu. Mà dứt cái khổ là khổ của sanh tử luân hồi. Mình nhớ vậy nha. Đạo Phật đạo từ bi, từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Từ là đem đến cái niềm vui cho chúng sanh, sự an lạc cho chúng sanh. Bi năng bạc khổ, bạc là nhổ. Vì là bi á, là nhổ bứt cái cội gốc khổ của chúng sanh ra. Nó mới gọi là từ bi. Còn bây giờ, như thế nào là an lạc? Còn sống trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, cho dù là ở cõi trời, cũng không bao giờ có sự an lạc vĩnh viễn. Bởi vì khi phước trời hết, chư thiên đau khổ vô cùng. Chư thiên, trong kinh Đức Phật nói, chư thiên mà có năm cái tướng. Năm tướng đó là một trong những tướng mà khi mà nó suy, nó xuất hiện ra đó, là chư thiên đau khổ vô cùng lắm. Tại chư thiên biết rằng là mình đã sắp hết phước trời rồi. Năm tướng suy là một trong những cái là hoa trên đầu tự nhiên nó héo. Người trong người mình tự nhiên mồ hôi nó đổ ra, áo quần mình bẩn á, là tự nhiên nó dính bụi. Cái ghế mình ngồi lâu nay vui thích á, tự nhiên không thích ngồi nữa. Rồi cái mồ mình gọi là mồ hôi đó, đúng nghĩa là chữ mồ hôi là hôi á, cái mùi ra nó hôi á, là nước chảy trong người ra nó hôi. Mà chư thiên là bình thường không có. Mà giờ mà như tự nhiên á, tại vì trên cõi trời nó đâu có nóng giống như cái cõi mình đâu, mà làm gì có mồ hôi. Rất là điều hòa, rất là mát mẻ, cũng không lạnh giống như là mình ở đây. Thì làm gì mà có bận áo ấm rồi bật lò sưởi lên rồi cho mồ hôi nó chảy ra. Mà bây giờ tự nhiên mồ hôi nó chảy ra là biết là phước trời sắp hết. Cho nên á, chư thiên rất là sợ hãi. Như vậy chư thiên vẫn còn sợ hãi như vậy á, là chư thiên đâu đã được an lạc đâu. Con người mình cũng vậy. Bây giờ mình đây á, sáng dậy mình nhìn vô trong gương, thấy trời ơi sao mình già hơn năm ngoái vậy. Là thấy buồn rồi, bất an rồi. Cho nên mình tìm mọi cách để mà bồi dưỡng, bồi bổ thân này cho nó trẻ ra, da cho nó căng ra. Rồi chưa xong nữa, bây giờ phải coi trên TV nó quảng cáo cái loại kem nào mà sức vô một đêm cái da nó thẳng ra như vậy. Rồi có những cái loại nào sức vô cho cái đường nhăn nó đừng có xuất hiện sớm. Thì tất cả những cái đó là cái không an lạc của mình rồi. Phải không? Chưa nói đến bệnh đến với mình nữa, là càng bất an hơn nữa. Như vậy anh cứu gì thì cứu, nhưng mà con người ta vẫn gặp những cái trường hợp đó là thuộc về bất an hết á. Như vậy là chưa có phải là từ. Nên gọi là từ năng giữ lạc, là từ là luôn luôn đưa đến sự an lạc cho chúng sanh. Mà còn như vậy là còn khổ, mà khổ nhất là khổ của sanh tử luân hồi. Cứ luân hồi hoài như vậy, đó là khổ sanh tử luân hồi. Bây giờ Đức Phật Bồ Tát cứu chúng sanh là dứt đi cái khổ sanh tử luân hồi. Bằng cách nào đây? Trong một lúc không thể nào mình đến mình nói người ta cho cái pháp người ta tu tập người ta giác ngộ được đâu, không có đâu, dễ đâu. Mà phải nói từ từ. Mà bằng cách đầu tiên là phải bố thí về phương diện vật chất trước đó. Đó. Mà mình học về pháp bố thí nó gồm có tài thí, pháp thí, rồi tài thí nó có nội thí, ngoại thí gì đó. Mà đầu tiên là phải dùng cái tài thí trước đó. Rồi sau đó mới dùng pháp thí. Cho mình đừng có dại dột nha. Quý vị đừng có thấy là quý vị ở đây đã lâu gửi về cho người thân như là vài trăm vài ngàn đó, nói nhớ đi chùa nha, là không xong á. Nói trời đừng có cho tôi vài ba đồng trong nhà nữa, người thân nó dễ tự ái lắm. Cái chuyện tu hành là chuyện tự giác. Mày đừng nghĩ mày có tiền rồi mày cho tao rồi mày muốn nói gì nói. Tự ái là càng không được nữa. Mà khi mà họ tự ái lên như vậy đó, là bao nhiêu sự sân hận đi theo, bực tức mà bắt đầu gieo cái oan gia giữa họ với mình nữa về sau này. Đó. Rồi mà chưa nói đến chùa. Một cái là đụng đến Tam Bảo, là thành kiến với Tam Bảo, là mất cái duyên với Tam Bảo. Cho nên mình đừng có vội, mặc dầu là người thân, nhưng mà mình cũng đừng có vội như vậy. Cho thì cứ cho đi. Chứ đừng có kêu ta làm này làm nọ. Mình nhờ thì được. Nó thôi tôi gửi về ngàn, anh nhớ đi phóng sanh cho tôi trăm nha. Hay là anh vô cái chùa đó cúng dường như tôi trăm. Thí dụ như vậy mình nhờ được. Chứ đừng có nói tôi cho anh ngàn, anh nhớ đi tu học đi nha. Không có chuyện đó. Đó là người thân của mình đó. Như vậy mình phải phương tiện từ 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 từ. Bây giờ mình phải gieo cái ân trước đó. Khi mà có ân rồi đó, thì sau này nói cái gì người ta cũng nghe. Cho nên việc đầu tiên là phải dùng tài thí. Tài thí xong rồi đó, sau đó mới pháp thí. Mà pháp thí quý vị biết, nói như vậy á, là phải trải qua nhiều kiếp về sau mình mới pháp thí được. Khi nào người ta thuần thục trở thành Phật tử rồi, mình lúc bây giờ mới nói pháp. Hay là khi mà người ta trở thành người thân của mình rồi, là con, là cháu, là cha, là mẹ của mình, lúc bây giờ mình mới nói pháp cho người ta nghe. Mà chưa chắc nói người ta nghe đâu. Nếu là cha mẹ mình chịu thua luôn, càng không thể nói được. Mà chỉ bằng cách là mình cứ việc là một người con Phật, đi chùa tụng kinh, niệm Phật, tu học Phật pháp, tự nhiên cái cha mẹ thấy sao thấm, nó cho tao đi chùa với coi. Rồi mấy đứa con của mình cũng vậy nữa. Bây giờ đây có nhiều vị đi chùa với con đâu chịu đi đâu. Nói về sao con của cô không đi chùa, nói trời nó không nghe thầy ơi, nó thích ham vui hơn, chơi ở ngoài nhiều hơn. Thì mình nói làm sao đấy. Nhưng mà đến khi mình gần chết á, nói con lên chùa thỉnh thầy về tụng kinh cho mẹ con, cho ba con, là nó thương cha thương mẹ, nó phải đi thỉnh thầy về tụng kinh niệm Phật, mặc dù nó chẳng thích gì cái chuyện đó hết. Nhưng mà ông thầy cũng lợi dụng lắm, tao cho mày chết, lâu nay mày không nghe lời cha mẹ mày ha. Bắt lạy hoài thôi, vì chữ hiếu, thương cha thương mẹ phải lạy thôi. Nó thôi bây giờ con ráng niệm Phật đi nha, cứ khó niệm thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật nghĩ trong lòng cũng được nữa. Như vậy đó, mà vì thương cha thương mẹ mà nó phải niệm Phật, mà nhờ cái kiếp này niệm Phật như vậy đó, kiếp sau nó mới trở thành Phật tử thuần thành. Như vậy là cha mẹ đã độ được một chúng sanh, đã một người con rồi. Kiếp sau gặp tiếp tục nó, khi nó tự động trở thành Phật tử thuần thành rồi đó, lúc đó tha hồ quý vị mà nói pháp cho họ nghe. Nhưng không phải là nói pháp thí cái mình nghe ra, mình cho bố thí cha ăn bữa hôm nay hôm sau nói pháp cho ta nghe. Cái chuyện đó không có. Mà phải gieo cái gì. Tại vì á, con người ta ở sống trong cõi dục á, là con người ta cần cái sự sống, mong muốn được cái sự sống yên ổn, phải cho người ta sự sống trước cái đó. Đáp ứng theo cái dục, lợi dụng cái dục đó để rồi dùng cái tâm bồ đề tâm của mình á, Phật pháp để mà cảm hóa. Cho nên nếu là người con Phật, đặc biệt nhất là người con Phật tử đại thừa. Hết giờ chưa quý vị? Hết rồi hả? À thôi nghe thêm một cái nữa ha. Đáng lẽ là nhiều vấn đề để nói lắm, nhưng mà tại vì tự nhiên tôi nhớ sực đến cái chuyện thọ Bồ Tát giới đó, cho nên mình sẵn mình nói luôn vậy thôi. Rồi cái kỳ sau á, bắt đầu phân tích tiếp lại cái chuyện cũ, để cho thấy cái chuyện mà người sát sanh là của đạo Phật và người sát sanh không phải đạo Phật. Thì nói ra đặc biệt nhất là Phật tử đại thừa như chúng ta đây, là những người có duyên với là chư Phật Bồ Tát ở trên á. Đây trong đây ai chưa niệm Quan Thế Âm Bồ Tát? Giơ tay coi. À, chứng tỏ là ai cũng niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát ở trên rồi. Như vậy là con của Bồ Tát Quan Âm. Mà con Bồ Tát Quan Âm rồi thì là phải đi trên cái con đường đại thừa Phật Pháp, theo hạnh nguyện của Bồ Tát. Hạnh nguyện chư Phật là độ chúng sanh. Cho nên bắt buộc chúng ta là phải học hạnh Bồ Tát. Bắt buộc chúng ta muốn học hạnh Bồ Tát thì chúng ta phải phát tâm thọ giới Bồ Tát để về tu học. Và mỗi một kiếp như vậy chúng ta phải nguyện rằng là cái kiếp nào con cũng phải gặp Phật Pháp, và là phải Phật Pháp Đại Thừa. Và kiếp nào con cũng phải gặp Phật Pháp Đại Thừa, có cái đạo tràng mà cho con được thọ giới Bồ Tát. Nhờ những cái nhân duyên từ vô lượng kiếp cho nên á, Phật tử Âu Châu mỗi năm đều có cái đàn giới Bồ Tát để cho Phật tử thọ. Mặc dầu chúng ta chẳng hiểu gì hết, mặc dầu chúng ta cũng chưa biết gì hết, nhưng mà thấy mọi người thọ đăng ký, mình bất chước đăng ký theo thôi. Nhưng mà đó là duyên, nhân duyên. Ở đây ai thọ Bồ Tát giới rồi giơ tay coi. Giơ cho cao lên ha. Như vậy là phần còn lại là chưa thọ hả? Ai cái như là quy tâm, chưa quy tâm bảo trong đây giơ tay thầy coi. Dạ, quý vị nào mà chưa quy tâm bảo thì nhớ ghi danh nha. Không, nói thiệt á, ở đây là không có ép mà gọi là bắt buộc mình phải đi con đường đó. Tại con đường đó là con đường của mình. Quy y là trở về nương tựa, là mình phải trở về nương tựa chính mình. Cho nên trước tiên muốn trở về nương tựa được thì mình phải làm cái lễ quy trước đó. Rồi bây giờ những ai mà đã thọ quy tâm bảo, thọ năm giới rồi gì, như vậy là có quyền đăng ký thọ Bồ Tát giới được rồi. Nói thiệt, đã thọ năm giới rồi không cần biết lâu mau, có thể là một năm, hai năm, hay là mới thọ cũng được nữa. Tại vì cái con đường Bồ Tát là mình phải đi. Mình mà ngồi đây mà mình không có đi con đường Bồ Tát là phi lý quá. Cũng giống như chúng tôi nói, ủa sống cuộc đời này phi lý vậy, tại sao sống xong rồi chết để làm gì? Hiểu không? Không giữ được thì mình sẽ phạm tội. Phạm tội như thế nào hả? Thì tội nặng nhất là ở địa ngục. Thì đâu có sao đâu. Có cha mẹ nào mà không chịu cực chịu khổ vì con chứ. À, quý vị nghe nha. Bây giờ quý vị qua đây sướng nói rồi, mà nói chuyện hồi xưa ở Việt Nam á, mình sanh vào hoàn cảnh khổ á, cha mẹ phải là sức thức khuya, dậy sớm mà chỉ đi tìm miếng ăn cho con đủ thôi. Con mà bệnh á là mẹ sức thức suốt đêm, mà sáng dậy cũng phải đi làm ăn. Ô vì cái gì vậy? Vì thương con mà phải chịu cực khổ như vậy. Thì bây giờ mình vì chúng sanh chịu cực nóng ở địa ngục cũng đâu có sao đâu. Tại vì trong địa ngục cũng rất là nhiều chúng sanh khổ trong đó, đang cần sự cứu khổ trong đó. Bây giờ chúng sanh đa phần nằm trong địa ngục đó, họ không biết niệm Phật. Mình bị đọa địa ngục, mình vô đó, ôi chết cha, sao mà đau khổ như thế này, thôi giờ niệm Phật. Khi họ thấy mình niệm Phật đó, họ niệm theo. Mà khi niệm Phật như vậy đó, là đồng, cánh cửa địa ngục sẽ mở toang liền. Mở toang đuổi mình đi chứ không phải chào đón mình. Hay là nói cho cùng, khi mà mình niệm Phật như vậy đó, và tất cả chúng sanh trong đó đồng niệm Phật á, là cảnh giới địa ngục không còn nữa. Quý vị biết cái tích bà Mục Liên Thanh Đề chứ gì? Khi mà Đức Mục Kiền Liên nghe lời Đức Phật cúng dường trai tăng xong xuôi trong ngày đó thì sao? Là bà Thanh Đề và cùng tất cả chúng sanh trong địa ngục trong ngày ấy đã sanh về cõi trời hết. Cho nên ngài Mục Kiền Liên đâu phải chỉ cứu một mình mẹ Thanh Đề đâu. Mà mẹ Thanh Đề là một cái nguyên nhân thôi, là một cái nhân thôi. Nhờ mẹ Thanh Đề mà cứu được vô số chúng sanh trong địa ngục ngày đó, và cái truyền thống đó để cho đến ngày hôm nay, tất cả những chúng sanh trong địa ngục ngày hôm đó được sung sướng là do những người con Phật của chúng ta. Khi mà chúng ta làm lễ Vu Lan, cúng kiến, tụng kinh, cầu nguyện, thì cảnh giới địa ngục lúc bây giờ dừng lại sự đau khổ. Và nếu chúng sanh nào có phước đức đầy đủ phước duyên, nương vào cái sự tụng kinh tụng kệ của mình, thì họ sẽ được siêu thoát ra khỏi địa ngục. Như vậy là Bồ Tát vô đó độ chúng sanh trong đó rồi. Tại vì mình cứ nghĩ rằng là ồ địa ngục có... Tại vì lâu nay mình không nghĩ cái chuyện đó, mình cứ nghĩ rằng mình tu cho mình không à. Mình tu cho mình là mình phải được giải thoát sanh tử luân hồi, mình không còn tham sân si phiền não, mình không còn khổ đau nữa. Nhưng mà mình quên cái bản ý của mình không phải như vậy. Đức Phật mà nói rồi, tất cả chúng sanh đây á, là phải cứu độ lẫn nhau. Cho nên á, đúng nghĩa người con Phật, đặc biệt Đại Thừa là phải trên cầu thành Phật dưới nguyện độ sanh. Cho nên tất cả chúng ta tu tập hôm nay á, là để thành Phật và để độ chúng sanh. Ở trong địa ngục có vô số thân quyến của mình từ vô lượng kiếp cũng còn ở trong đó. Hôm nay do cái nhân mình phạm giới cho nên mình phải đọa địa ngục. Do vì đọa địa ngục đau khổ quá mà mình phải ở trong địa ngục, mình phải niệm Phật. Tại mình đã có cái duyên niệm Phật rồi, mình đã có cái nhân tu tập rồi, bắt buộc khi mình vô địa ngục là bắt buộc mình phải niệm Phật. Hơn nữa bên đó còn có ngài Địa Tạng nhắc nhở chúng ta nữa. Một khi mình niệm như vậy là vô số chúng sanh được thoát theo. Nhưng mà trong cuộc đời sanh tử luân hồi chúng ta, ai dám bảo đảm rằng từ đây về sau mình không đọa địa ngục chứ? Phải không? Ai dám bảo đảm được điều đó? Giơ tay coi. Tôi không dám bảo đảm. Một kiếp nào đó mình có thể làm ác là mình phải đọa địa ngục thôi. Nhưng mà mình đọa địa ngục mà không có cơ hội để ra được là bởi vì mình không có hạt giống của Phật Pháp, không có Bồ Đề Tâm. Cho nên khi mà có Bồ Đề Tâm rồi đó, chúng ta dù là ở địa ngục hay là ở cõi thiên đường đều như nhau hết. Nhân duyên nó có khác mà thôi. Thì ở địa ngục thì khổ đau chút xíu. Nhưng mà chính vì cái nhân duyên khổ đau, nhìn thấy được mình khổ đau và vô số chúng sanh đều khổ đau, cho nên mình cần phải phát Bồ Đề Tâm mạnh mẽ. Cũng giống như cái kiếp mà đầu tiên của Đức Phật Thích Ca ở địa ngục cũng vậy. Ngài thấy một người bạn của mình bị đầu trâu mặt ngựa là quỷ sứ hành hạ khổ đau quá, ngài mới nói chịu thế. Ngài nói thôi là xin quỷ sứ đừng có hành hạ người bạn này nữa, tôi thay thế làm cái việc này cho. Khi mà ngài nói để tôi thay thế làm việc này cho, là quỷ sứ xoay qua đánh ngài, nói tại sao mày nhiều chuyện như vậy, tội ai nấy hưởng, bồ mày muốn được sao. Nhưng mà khi đánh ngài như vậy đó, cái roi mà vừa để xuống một cái là ngài sanh về cõi trời luôn. Mà chẳng những ngài sanh về cõi trời mà cái người bạn đó cũng được sanh về cõi trời. Đó là cái kiếp đầu tiên mà Đức Phật Thích Ca đã phát Bồ Đề Tâm. Cho nên mới nói là tại A Tỳ Ngục Tốt sơ phát Bồ Đề Tâm. Cho nên nếu mà chúng ta mà bất hạnh mà rơi vào địa ngục thì chúng ta phải thấy rằng địa ngục là một cái nhà thương để trị tất cả những bệnh tham sân si của chúng ta. Chờ một xíu anh. Cái như cho nên mới nói rằng á, tại vì hôm nay là thứ sáu rồi, mai thứ bảy, mốt chủ nhật phải không? À, mai năm, mai thứ sáu, mốt thứ bảy ngày chủ nhật rồi, mà sau chủ nhật á chúng ta mới gặp lại. Cho nên chúng tôi mới nói để cho nếu mà quý vị nào mà còn lương ương á thì nên phát tâm đi. Tại vì trước sau gì chúng ta cũng ở địa ngục. Nhưng chúng ta nhờ phạm giới mà bị đọa địa ngục thì cũng nhờ chúng ta phát nguyện thọ giới. Cái nhân mà phát nguyện thọ giới sẽ đưa chúng ta ra khỏi địa ngục và chúng ta tiếp tục hành Bồ Tát đạo. Chúng ta tiếp tục phát Bồ Đề tâm, chúng ta tiếp tục tu học cho đến ngày thành Phật mà thôi. Cho nên mặc dầu có nhiều vị á thì cứ cản không cho không cho. Ừ, thọ giới như vậy phạm giới đọa địa ngục tội chết thì đúng, trên nguyên tắc là đúng. Nhưng nếu mình không thọ thì khi nào mình phát được Bồ Đề tâm? Nếu mình không thọ thì khi nào mình bắt đầu nguyện thực hành Bồ Tát đạo? Mình nói để chỉ khi nào con giữ giới được á, xin thưa, biết lúc nào mình giữ giới được. Giữ giới được mà toàn hảo nhất chúng sanh đó là A-la-hán trở lên. Mà A-la-hán trở lên rồi mà các bậc A-la-hán á, chấm dứt sanh tử luân hồi, các ngài nhập Niết Bàn luôn. Không có chuyện độ sanh nữa. Cho nên làm Bồ Tát đâu có sướng đâu. Mà ai kêu quý vị nguyện làm Bồ Tát chi cho nên mới ngồi đây. Chứ nếu mà không có nguyện làm Bồ Tát á, thì cũng ngồi đây đâu. Một là nhập Niết Bàn từ lâu rồi, không có ở đây nữa. Hai là ở mất tiêu lên cái cõi Phật A-di-đà trên đó rồi, không chịu xuống. Nhưng mà mình đâu có muốn ở là ở được đâu. Đức Phật nói tại sao ở đây? Xuống độ chúng sanh đây chứ. Cho nên Đức Phật đưa bao nhiêu người con xuống đây là quý vị đó. Mình cứ nghĩ rằng bây giờ mình cầu sanh tịnh độ, đúng là cầu vãng sanh là cầu trở về đó. Bây giờ xuống đây có mấy mươi năm á, mà than thở quá rồi, khổ quá, ngỡ con khổ quá, thôi bây giờ cho con niệm Phật để về với Ngài. Cái Ngài nhìn xuống nó, trời ơi, tao mới cho nó xuống có một phút trước à, mới nó mới xuống thôi mà chưa gì nó đòi lên rồi. Nhưng mà Ngài tự uy lắm, là muốn về tao cho về. Về rồi bắt đầu Ngài đào tạo tiếp, huấn luyện tiếp để cho tâm vững chắc, rồi Ngài cũng đưa xuống tiếp à. Tại vì đó là cái nguyện độ sanh mà. Nó không thể ở trên đó mà hưởng sướng được, không phải về thiên đàng mà bên chân Chúa mà cứ là quây quần với Chúa hoài đâu. Đức Phật mà đào tạo mình xong á, Đức Phật nói đi làm việc đi con. Quý vị tưởng đâu là quý vị bây giờ mới niệm A Di Đà hả? Quý vị không nghĩ rằng là quý vị mang cái sứ mệnh của con Đức Phật A Di Đà xuống đây để mà cho chúng sanh xưng dương tín hiệu A Di Đà sao? Nếu mà chúng ta không có niệm A Di Đà thì thế gian này làm sao biết Đức A Di Đà mà quy hướng? Đức Phật nói trời ở dưới đó nhiều chúng sanh còn mê mờ lắm con ơi, thôi con xuống nó niệm danh hiệu ta đi. Cho nên nhờ như vậy tại sao quý vị nghe nói A Di Đà quý vị niệm liền? Có nhiều người còn kể còn hay hơn tôi nữa. Họ kể rằng trời con nghe thuyết về tịnh độ con mê quá. Coi như là sanh tính tâm liền là con bỏ hết tất cả chỉ niệm A Di Đà thôi. Mà trong cái đó tôi chưa được cái tâm đó. Từ đâu mà ra như vậy? Từ đâu mà tại sao tôi cũng nghe, quý vị cũng nghe mà quý vị phát được cái tâm đó mà tôi không phát được cái tâm như vậy? Quý vị nghe một cái thôi. Mặc dù họ nói trời hồi xưa giờ con đâu có nghe Phật Pháp đâu thầy, con tình cờ nghe cái băng nói về tịnh độ thôi, thì con thấy đây đúng là con đường mà mình phải đi. Tự nhiên bắt đầu họ phát tâm, họ trở thành người con Phật, họ niệm A-di-đà. Quý vị nghĩ đi, tại sao như vậy? Là chứng tỏ rằng mình phải hiểu mình đã niệm A-di-đà từ vô lượng kiếp, hay là nói cho cùng là mình đã từ ở trên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà Đức Phật kêu mình xuống đây để đem cái danh hiệu A-di-đà vào trong lòng chúng sanh để cứu độ vô số chúng sanh. Tại mình không có thấy thôi. Với trong đạo tràng này bây giờ mình ngồi mỗi người một câu danh hiệu A-di-đà thôi là mình cứu vô số chúng sanh ở trong đây. Năng lực khi mình niệm A-di-đà một cái là bao nhiêu cái là cái lực từ bi của Đức Phật A-di-đà sẽ nhiếp hết tất cả chúng sanh trong cái pháp giới này. Mình nên nhớ như vậy nha. Mình không thấy là mình bây giờ mình cái cầu vãng sanh thôi. Nhưng mình không thấy lúc mình niệm A-di-đà như vậy là vô số chúng sanh con kiến con trùng ở dưới này nè đều được vãng sanh hết. Trong kinh đó, Đức Phật nói khi mình bước đi như vậy thì nói chúng sanh nhớ tránh ra nha, hay là phải nhớ giữ cái thân mạng của quý vị nha, mà nếu lỡ có chết dưới chân tôi đó thì cầu quý vị sanh về tịnh độ. Cho nên mỗi bước chân mình đi của người con Phật mà người con tịnh độ này đó thì tất cả chúng sanh đều được sanh về tịnh độ hết. Chưa nói nhiều chư thiên chư thần nhờ mình niệm A Di Đà, những vị đó phát tâm niệm theo mà vãng sanh tịnh độ liền. Đó là nhiều chúng sanh mà mình gọi là oan hồn, uổng tử, vong linh, cô hồn, ngạ quỷ gì đó. Nhờ mình niệm A-di-đà mà trong cái pháp giới đây họ đang nghe và họ niệm theo mà họ được thoát khỏi cảnh giới khổ đau. Mình độ chúng sanh rất là nhiều đó, chứ không phải là mình chờ vãng sanh về cảnh giới tịnh độ đâu. Rồi mình nói để thành Phật rồi mình xuống mình độ đâu. Mình đang đi, mình đang làm. như vậy thôi. Cho nên chúng ta có rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng phải là hành Bồ Tát Đạo, cũng phải phát Bồ Đề Tâm hết. Cho nên quý vị đừng có e dè ngại ngùng mà tự khinh bỉ lấy mình. Tổ Quy Sơn nói rằng là bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, kia là trượng phu thì ta đây cũng vậy. Chư Phật Bồ Tát trước cũng là phàm phu như mình, nhưng mà vì thương chúng sanh, vì phát Bồ Đề Tâm mà các ngài đi trên cái con đường hành đạo, trải qua vô số kiếp như vậy để giác ngộ thành Phật và độ chúng sanh. Chư Bồ Tát cũng là như vậy. Thì hôm nay con là con của các ngài, con cũng phải đi như vậy. Mình đừng bao giờ lấy cái kiểu mà của thế gian á, đúng với sai, để rồi mình tự dừng lại cái Bồ Đề Tâm của mình. Cái đó là cái vốn có dịp mình sẽ nói cái chuyện này. Tất cả những gì đó là chúng ta đều có sẵn hết, đều có sẵn hết, chứ không phải là chúng ta đem ở ngoài vào. Mà đúng ra chúng ta phải, cái tâm Bồ Đề đó là tâm của mình vốn có. Mà chẳng qua là mình bị vô minh và phiền não che lấp, mình không phát khởi được thôi. Bây giờ Đức Phật dạy mình phát đi, phát đi. Mình tưởng đâu mình đem ở ngoài vào, không có. Nó có sẵn từ trong tâm thức của mình. Bây giờ mình cho nó cái hạt giống đó, nó phát lên, phát ra. Vậy thôi. Nếu mà chúng ta không đi trên con đường này thì mà chúng ta đến với Đạo Phật thật là oan uổng. Trong Kinh Đại Thừa nói, Thánh Mạng Phu Nhân nói, A-La-Hán mà không mong cầu thành Phật thì không phải đúng là A-La-Hán. Tất cả những người chúng sanh cuối cùng đều là phải thành Phật hết. Mà mình bây giờ là những chúng sanh là có duyên nhiều nhất, có phước đức nhiều nhất gặp Đạo Phật trong cái đời sống này. Đặc biệt nhất là Phật Pháp Đại Thừa để nhắc nhở cái hành nguyện xa xưa của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng ngại. Cái câu nói người ta ưa nói rằng ta không vào địa ngục thì ai vào. Mình mà không chịu phát tâm thọ giới thì giới luật của Đức Phật sẽ mất. Mà giới luật mất thì Phật Pháp mất. Cho nên mình phải là những người con chịu hy sinh. Hy sinh cái gì? Không phải hy sinh là mình được là giữ giới đâu. Mà hy sinh là mình chịu phạm giới để giới luật còn. Mình hy sinh ở trong địa ngục để cho Phật Pháp được trường tồn. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Tại vì trong giới kinh nói là giới luật còn thì Phật Pháp còn. Giới luật mất thì Phật Pháp mất. Mà giới luật còn nó do ai? Là do những người con Phật phát tâm thọ giới. Nói chuyện thọ giới trước rồi đó. Quan nói chuyện giữ giới. Ai mà giữ được là người đó đầy đủ cái duyên để mà giữ trọn vẹn giới. Còn ai mà chưa giữ được trọn vẹn thì phải hiểu rằng là mình chưa đủ cái duyên trọn vẹn giới, nhưng chúng ta vì Bồ Đề Tâm mà thọ giới. Là vì mong cầu thành Phật, vì độ chúng sanh mà thọ giới. Chứ đừng có nghĩ theo cái thế gian, mình muốn được liền. Đâu có chuyện lời như vậy chứ. Phải không? Làm gì có cái chuyện lời như vậy. Cho nên nói xong rồi quý vị lên đăng ký thọ giới nha. Ai chưa quy á, thì ghi danh quy. Ai mà chưa thọ giới Bồ Tát thì ghi danh thọ giới Bồ Tát, rồi chúng ta từ từ nghe nữa. Nếu quý vị năm nào cũng đi khóa này thì năm nào cũng gặp tôi sẽ nói tiếp nữa.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.